Kính chào ông bạn chị em. Buổi sáng hôm nay chúng ta rất là vui vì có các em nhỏ dự phần thờ phượng Chúa với chúng ta trong buổi sáng hôm nay. Các em qua bên kia thì cô Ngân sẽ có một cái tiết mục rất đặc biệt, đó là đi lượm trứng. Và một lần nữa cái trứng đó khi nó vỡ ra thì nó đến một con gà, nó được có một cái hơi thở, rồi nó có một cái sự sống, thì nó hình bóng cho một con người mới ở trong Chúa Giêsu, trong ý nghĩa của phục sinh. Đó lý do vì sao chúng ta có trứng và các nhà thờ đều có cho các em đi lượm trứng trong ngày trưa Chủ nhật. Buổi sáng hôm nay chúng ta suy gẫm lời Chúa ở trong Ma-thi-ơ chương 28 từ câu 1 đến câu 10, đề tài là hãy đến xem, come and see. Ngài không ở đây đâu, Ngài đã sống lại rồi như lời Ngài đã phán, hãy đến xem chỗ Ngài đã nằm. Nếu mừng Chúa phục sinh mà không có kỷ niệm Chúa chịu thương khó thì là một sự thiếu sót lớn. Và chúng ta thấy hình ảnh này chẳng những dọn lòng chúng ta trong cái nghi thức kỷ niệm Chúa thương khó, nhưng mà lui lại mấy ngày nữa, lui lại vào ngày Chủ nhật là lễ lá Palm Sunday, rồi kế đến là Chúa ban lễ tiệc thánh, chúng ta thấy có cái khóc, rồi Chúa cũng rửa chân cho các môn đồ của Chúa ở trong phúc âm Giăng có ghi lại như vậy. Rồi chúng ta thấy có đêm coi như là Chúa đã trút hơi thở cuối cùng vào 3 giờ chiều ngày thứ sáu. Rồi hôm nay ngày thứ nhất trong tuần lễ chúng ta mừng Chúa phục sinh, cho nên đạo của Chúa, hội thánh của Chúa kể từ công vụ chương 2 ghi lại thì họ nhóm họp lại trong ngày thứ nhất trong tuần lễ, chứ không phải là ngày Sa-bát, là ngày thứ bảy nữa. Cảm ơn Chúa về điều đó. Thưa bạn chị em, nếu chúng ta suy gẫm lời Chúa về câu chuyện Chúa phục sinh thì chúng ta có thể đọc Tin lành theo Ma-thi-ơ, Tin lành theo Mark, Tin lành theo Luca và Tin lành theo Giăng. Khi nói tin lành có nghĩa là the gospel according to Matthew, according to Luke, according to Mark, according to John. Nhưng cái chữ tin lành nó cũng còn được gọi là phúc âm. Chúng ta có thể dùng là phúc âm theo Matthew, phúc âm theo Mark, còn có người khác thì dùng là tin lành. Thì trong mùa phục sinh năm nay tôi suy nghĩ đến cái chữ tin lành theo đời sống của bạn. Mà chúng ta có suy nghĩ điều đó không? Chúng ta suy gẫm 4 sách tin lành, nhưng mà chúng ta đem gì về ngày hôm nay để rồi chúng ta có một cái đề tài, một cái chữ là tin lành theo đời sống của bạn. The gospel according to your life. According to your life, đời sống của anh chị em như thế nào? Thì đó cũng là điều mà tôi suy nghĩ rất nhiều để có sứ điệp trong buổi sáng hôm nay. Phúc âm Ma-thi-ơ hay là tin lành Ma-thi-ơ là một tin lành rất đặc biệt. Đặc biệt vì dành cho người Do Thái và cho nhân loại chung chúng ta. Và bắt đầu thì chúng ta thấy có cái chữ là Emmanuel, Đức Chúa Trời cùng chúng ta. Và kết thúc tin lành Ma-thi-ơ là chương 28, và này ta thường ở cùng các con luôn cho đến tận thế. Như vậy trong tin lành Ma-thi-ơ chúng ta tìm thấy có lời hứa thật là tuyệt vời. Và trong tin lành Ma-thi-ơ thì dẫn chúng ta trở lại một người là ông tổ đức tin là Abraham. Trong tin lành Luca dẫn chúng ta trở lại tổ phụ của loài người là Adam. Và hôm nay chúng ta suy gẫm tin lành Ma-thi-ơ. Hãy đến xem. Chúng ta để ý câu này. Sau ngày Sa-bát lúc rạng sáng ngày thứ nhất trong tuần lễ, Marie Magdalene và Marie khác đến thăm mộ. Kìa đất rung chuyển dữ dội vì một thiên sứ của Chúa từ trời xuống đến lăn tảng đá ra và ngồi lên trên. Hình dung thiên sứ sáng như chớp và áo trắng như tuyết. Các lính canh quá sợ hãi, run rẩy và trở nên như người chết. Nhưng thiên sứ nói với các phụ nữ rằng: đừng sợ hãi, vì ta biết các ngươi tìm Đức Chúa Giêsu, đấng đã bị đóng đinh và thập tự giá. Ngài không ở đây đâu, Ngài đã sống lại rồi, như lời Ngài đã phán, hãy đến xem chỗ Ngài đã nằm. Như vậy, lời đầu tiên mà thiên sứ nói với các người phụ nữ này và nói với chúng ta ngày hôm nay là hãy đến xem Chúa đã sống lại rồi. Chúng ta không có đến xem giống như các người phụ nữ tại cái ngôi mộ trống ở bên Do Thái, nhưng mà trong một cái ý nghĩa bóng và thuộc linh. mà chúng ta suy gẫm trong buổi sáng hôm nay. Nhưng bây giờ chúng ta hãy trở lại trong Kinh Thánh để xem Kinh Thánh cho biết những nhân chứng gặp Chúa sống gồm có những ai. Kinh Thánh cho biết có 11 lần Chúa hiện ra sau khi Chúa sống lại. Lần thứ nhất là Chúa hiện ra cho các bà vào buổi sáng sớm, Ma-thi-ơ chương 28 câu 1 câu 10 là đoạn Kinh Thánh chúng ta suy gẫm sáng hôm nay. Lần thứ nhì là Chúa hiện ra cho Maria Magdalene vào một buổi sáng, Mark chương 16 câu 9 câu 1 và kể cả Phúc Âm Giăng chương 21 cũng có ghi lại. Lần thứ ba Chúa hiện ra cho hai môn đồ về làng Emmaus vào trưa Chủ nhật, Luca chương 24 câu 13 câu 32. Lần thứ tư Chúa hiện ra cho Phi-rơ tại Jerusalem trong ngày Chủ nhật, Luca chương 24 câu 34. Lần thứ năm Chúa hiện ra cho 10 môn đồ trên phòng cao không có Thô-ma vào tối Chủ nhật, Phúc Âm Giăng chương 20 câu 19 câu 25. Lần thứ sáu Chúa hiện ra cho 11 môn đồ trên phòng cao, lần này có Thô-ma và một tuần sau đó, Phúc Âm Giăng chương 20 câu 26 đến 31. Lần thứ bảy Chúa hiện ra cho 7 môn đồ đang đánh cá tại biển Galilee vào một buổi trưa sau đó, Phúc Âm Giăng chương 21 câu 1 đến câu 23. Lần thứ 8 Chúa hiện ra cho 11 môn đồ tại trên núi ở Galilee vào một thời gian sau đó, Ma-thi-ơ chương 28 câu 16 đến câu 20 chép điều đó. Lần thứ 9 Chúa hiện ra cho hơn 500 người xem thấy vào một thời gian sau đó, chính sứ đồ Phao-lô đã ghi lại trong Cô Tô Nhất chương 15 câu 16. Lần thứ 10 Chúa hiện ra cho Gia-cơ vào một thời gian sau đó, Cô Tô Nhất chương 15 câu 7. Và cuối cùng, lần thứ 11 Chúa hiện ra cho các môn đồ khi Ngài thăng thiên về trời tại trên núi Olive, Luca chương 24 câu 44 đến 49 và Công Vụ chương 1 câu 3 đến câu 8. Tôi thường nhấn mạnh trong các lớp học Kinh Thánh là chỉ có Tin Lành Luca duy nhất ghi lại Chúa Giêsu thăng thiên. Mặc dầu Mark có ghi lại, nhưng chúng ta đọc chúng ta thấy từ câu 9 của Mark cho đến cuối cùng đó, thì đó là cái bản phụ lục sau này. Họ lấy từ chỗ Luca để đem vào. Và Luca là người duy nhất ghi lại Chúa thăng thiên về trời trên đỉnh núi Olive. Rồi cũng chính Luca bắt đầu cho chúng ta thấy hội thánh của Chúa được thành lập như thế nào và phát triển lớn rộng cho đến ngày hôm nay ra sao. Nhưng mà có một nhân vật chúng ta cần để ý đến đã thay đổi lịch sử Cơ Đốc giáo, và Chúa đã dùng người này rất đặc biệt. Đó là Sao-lơ gặp Chúa. Không cùng một cái thời gian giống như các môn đồ của Chúa, thấy Chúa sống lại, nhìn thấy Chúa thăng thiên về trời, và rồi trong đợi ngày đó là ngày Chúa tái lâm. Nhưng mà Sao-lơ cũng có một kinh nghiệm rất đặc biệt. Công Vụ chương 9 câu 3 câu 5 chép như vậy: nhưng khi Sao-lơ đang đi đến gần thành Đa-mách, lúc bây giờ chưa được gọi là Phao-lô, vẫn là Sao-lơ, thình lình có ánh sáng từ trời chiếu lòa chung quanh ông. Ông té xuống đất và nghe có tiếng phán với mình: hỡi Sao-lơ, Sao-lơ, sao ngươi bắt bớ ta? Ông thưa: lại Chúa. Chúa là ai? Chúa phán: ta chính là Giê-xu mà ngươi đang bắt bớ. Nếu nói Sao-lơ là một người như thế nào thì ông là một người rất sùng đạo, một người có học thức ở trong thành phần của người Pharisee, học nơi chân của một luật sư giỏi tên là Gamaliel, cũng có quốc tịch La Mã, người Do Thái có quốc tịch công dân La Mã vì ở Tạc Sơ, cho nên có rất nhiều điều mà ông rất hãnh diện. Và cái sự hãnh diện của ông đó là trung thành với luật pháp Môi-se, cho nên đi bắt bớ những người tin theo Giê-xu. Ông tưởng rằng ông làm như vậy là đúng. Và ông đã bắt rất nhiều người tin Chúa Giê-xu bỏ vào tù và tra tấn họ. Và đây là trên đường đến Đa-mách cũng làm công việc đó, cho nên Chúa Giê-xu phải xuất hiện. Và Chúa Giê-xu nói với ông rằng: sao ngươi bắt bớ ta? Có nghĩa là sao? Tại sao ngươi bắt bớ những con dân của ta, con cái của ta, môn đồ của ta? Thì đây là cái kinh nghiệm mà Sao-lơ gặp Chúa. Rồi sau đó Chúa dùng Anania để cầu nguyện cho ông, bởi vì ông không có thấy trong đôi mắt của mình khi mà thấy sự vinh quang của Chúa. Thì sau đó ông mới trở nên bình thường. Rồi ông đã chịu học ở trong đồng vắng 3 năm. Ông được Ba-na-ba nâng đỡ để đến Antioch, chúng ta đã học rồi đó. Rồi sau đó là những giáo sĩ cùng nhau đi học với Chúa, trong đó có Phao-lô là giáo sĩ, Ba-na-ba, có Luca cùng đi. Và Luca kể từ đó trung thành với Phaolô cho đến cuối cùng. Một người bạn đồng nghiệp, đồng chức vụ, trung thành vô cùng. Đó là bác sĩ Luca. Gặp Chúa, thưa mọi chị em, thì cái sự gặp Chúa của Phaolô đó, nó cũng giống như chúng ta gặp Chúa ngày hôm nay. Chúng ta không gặp Chúa như là các môn đồ hay những người phụ nữ, nhưng mà chúng ta đều có cái trải nghiệm gặp Chúa như Saulơ đây. Và mỗi chúng ta ngồi đây, chúng ta biết Chúa trong mọi các hoàn cảnh khác nhau, gặp Chúa khác nhau. Và sự gặp Chúa đó là cái sự thay đổi đời sống của mọi chúng ta. Anh chị em Công giáo La Mã có bài hát gặp gỡ Chúa Giêsu biến đổi cuộc đời mình. Gặp gỡ Chúa Giêsu đón nhận ơn tái sinh. Tái sinh được đổi mới. Cảm ơn Chúa về điều đó. Cho nên nếu mà anh chị em ngồi ở trong cái thánh đường này hay là thờ phượng Chúa và trực tuyến mà vẫn chưa có cái kinh nghiệm gặp Chúa, thì tôi mong rằng hôm nay, mùa phục sinh năm nay, phải bắt đầu lại. Cũng có rất nhiều người đã tái xác nhận niềm tin, tưởng rằng mình có được sự sống đời đời, tưởng rằng mình như vậy là ok rồi, thuộc về Chúa rồi, nhưng vẫn chưa có một cái giây phút quan trọng là cung kính, cúi xuống, thưa với Chúa rằng lạy Chúa, con là người có tội, giống như Saulơ, và xin Chúa tha thứ tội cho con. Xin Chúa tiếp nhận con làm con cái của Ngài. Xin Chúa đổi mới con. Xin Chúa dùng con. Quả thật, Chúa dùng Saulơ sau này được đổi thành Phaolô, viết 13 thư tín. Nếu chúng ta đọc ở trong Công vụ đó, chúng ta không nghe nói tên của 12 sứ đồ ngoại trừ Giuđa Cai-rốt đã chết treo cổ. Chúng ta nghe nói nhiều về Phaolô. Chúng ta nghe nói nhiều về Phi-rơ. Chúng ta không nghe nhiều về Giăng nữa. Chỉ có Phaolô và Phi-rơ. Cho nên được Chúa dùng rất là đặc biệt với mọi anh chị em nhân vật này. Có một bài hát của Linh Mục Thành Tâm. Bài hát này mỗi một phục sinh tôi rất thích nghe, rất thích hát, bởi vì là một linh mục cho nên biết Kinh Thánh. Thường mục sư hay linh mục mà sáng tác nhạc thánh đó, là nó rất chính xác với lời của Chúa. Thì bài hát này đó có một cái câu như vậy. Nếu tôi gặp Ngài chiều năm xưa trên đồi ấy, chết treo thập hình vì yêu thương nhân loại tội lỗi, như tên trộm cướp chẳng ai thương nhìn tới, nếu tôi gặp rồi thì xin hỏi tôi còn tin nữa thôi. Tôi vẫn cứ tin luôn, tin rằng Ngài luôn thương tôi. Tôi vẫn cứ tin luôn, cho dù gặp bao gian nguy. Có nghĩa là gì? Có nghĩa là một đấng, một vị thầy của mình mà bây giờ nó bị trên cái thập tự rồi. Nhìn đấng mà mình ngưỡng mộ đó, bị trên cái thập tự đó, có còn tin nữa không? Kinh Thánh cho biết rằng, có nhiều người theo Chúa nhưng cũng có nhiều người lui đi. Và khi nhìn thấy người mình ngưỡng mộ, mình đi theo để nghe những lời giáo huấn bây giờ đó, là coi như là xong rồi, thì lui đi. Kể cả hai môn đồ trên đường về Emmaus cũng muốn lui đi. Chúa thương, Chúa hiện ra cho họ, nếu không là họ cũng lui đi rồi. Mà cho em biết thì hát với tôi hai câu thôi. Nó tới bốn câu mà hát hai câu nè.
Nếu tôi gặp Ngài chiều năm xưa trên đồi ấy, chết treo thầm hình vì yêu thương nhân loại tội lỗi, như tên trộm cướp chẳng ai thương nhìn tới, nếu tôi gặp rồi thì xin hỏi tôi còn tin nữa thôi. Tôi vẫn cứ tin luôn, tin rằng Ngài luôn thương tôi. Tôi vẫn cứ tin luôn, cho dù gặp bao gian nguy.
Bây giờ đó là lúc bây giờ, trong Tân Ước ghi lại, nhưng mà thời hôm nay thì sao? Bây giờ câu này nói về thời hôm nay.
Nếu trong cuộc đời một mai kia tin buồn tới, tiếng chân một người yêu ra từ cõi thế, ôi sao buồn thế, chia ly thôi từ đây. Nếu tôi gặp rồi thì xin hỏi tôi còn tin nữa thôi. Tôi vẫn cứ tin luôn, tin rằng Ngài luôn thương tôi. Tôi vẫn cứ tin luôn, cho dù gặp bao gian nguy.
Tôi chọn bài hát này bởi vì thứ sáu vừa qua cách đây 2 ngày, một sư huệ với tôi, cô Betty, đến giúp một cái tang lễ này. 3 người con, 2 trai, 1 gái, con của bác sĩ Dư Liễu Huệ, một con nhân Chúa, yêu mến Chúa từ lúc còn bé, tín hữu ở Cà Mau, người tin lành, được nhiều người ca ngợi, một bác sĩ phụ khoa là sản khoa đó, rất giỏi ở tại Việt Nam. Nhưng rồi gia cảnh không được hạnh phúc, 3 đứa con thương mẹ, theo mẹ không theo bố, và bị ung thư ngực, đã điều trị một thời gian sau đó tái phát, ảnh hưởng đến phổi, cuối cùng rồi ra đi ở tại Singapore trong thời gian điều trị trong tuần vừa qua, hưởng thọ 65 tuổi. 65 tuổi còn rất nhiều thời gian ở tương lai. Cô con gái út Huệ Bận, 2 người anh đang ở trong vùng Dallas. Trong cái lời tâm tình phát biểu thì có một câu như vậy: nhiều lần con muốn hỏi tại sao mẹ bệnh như vậy, tại sao mẹ phải ra đi, mẹ đã cống hiến, mẹ đã phục vụ quá nhiều, tại sao cuộc đời bất công quá, tại sao mẹ ra đi, tại sao con mẹ không ở với chúng con. Có chứ, khi ở trong cái cảnh đó mà chúng ta nghe được nhiều người thốt lên, thì cũng giống như bài hát Linh Mục Thành Tâm đã sáng tác mà chúng ta vừa hát câu thứ gì đó. Nhưng là con dân Chúa thì biết rõ người thân yêu của mình đi về đâu. Thân yêu bà con của bác sĩ Liễu Huệ ở Na Uy, ở Việt Nam, nhiều nơi tìm mục sư Tin Lành, bởi vì ao ước của bà muốn được làm tang lễ theo nghi thức đạo Tin Lành, trên mới tìm đến tôi. Cảm ơn Chúa dùng sư Huệ để nhắc nhở mọi người hôm đó trong gia đình và nhiều người khắp nơi đã theo dõi qua trực tuyến một đức tin đặt nơi Chúa một cách chín chắn và cam kết cho đến cuối cùng. Cho nên mọi người đều rất ngưỡng mộ. Người chị ruột của bác sĩ Liễu Huệ ở Na Uy cũng là mục sư, đã phát biểu những lời cảm tưởng rất là khích lệ mọi người. Cảm ơn Chúa. Cho nên không có gì là không được đúng cho cái tâm trạng người thân yêu đặt câu hỏi tại sao trong cái hoàn cảnh này. Nhưng mà Kinh Thánh cho biết rằng cái sự ra đi của mỗi một người con dân Chúa chỉ là thay đổi địa chỉ từ hạ giới lên thiên thượng mà thôi. Cho nên mình cần cầu nguyện cho nhau để có sự bình an, để vượt qua những sự khó khăn. Nếu trong cuộc đời một mai kia tin buồn tới, tiễn chân một người yêu giả từ cõi thế, ôi sao buồn thế, chia ly thôi từ đây. Nếu tôi gặp rồi thì xin hỏi, tôi còn tin nữa thôi. Tôi vẫn cứ tin luôn, tin rằng Ngài luôn thương tôi. Tôi vẫn cứ tin luôn, cho dù gặp bao gian nguy. Một người phụ nữ duy nhất ở trong Tân Ước tuyên xưng Đức Chúa Sư là Đấng Christ, Con Đức Chúa Trời hằng sống, đó là Ma-thê. Ma-thê, chị của Ma-ri, em của La-sa-rơ, khi đối diện với cái chết của anh mình là La-sa-rơ, và tin rằng Chúa Giê-xu là Đấng sống. Và quả thật, Chúa đã khiến cho La-sa-rơ sống lại sau đó. Cảm ơn Chúa và những đức tin chân thành như vậy. Xin Chúa cho chúng ta trong bất cứ hoàn cảnh nào cũng được sự nhắc nhở rằng đức tin đặt nơi Chúa không phải ở trong đời này mà thôi, mà vượt qua không gian để vào trong cõi đời đời, để gặp được người thân yêu của mình. Điều thứ hai chúng ta học hôm nay là hãy đi nói, hãy mau, trong Kinh Thánh dùng một chữ là mau, hãy mau đi nói Chúa sống lại rồi. Hãy mau đi nói cho các môn đồ Ngài biết rằng Ngài đã từ cõi chết sống lại. Và này, Ngài đang đi đến miền Galilee trước các ngươi. Tại đó các ngươi sẽ gặp Ngài. Ấy là điều ta báo cho các ngươi. Hai phụ nữ này vội vàng rời khỏi mộ, vừa sợ vừa rất mừng, chạy đi báo tin cho các môn đồ của Ngài. Bất chợt, Đức Chúa Giêsu gặp họ và nói: "Chào các con." Họ đến gần ôm chân Ngài và thờ lại Ngài. Đức Chúa Giêsu phán với họ: "Đừng sợ, hãy đi bảo các anh em ta đến Galilê, tại đó họ sẽ gặp ta." Chúng ta cũng sẽ suy gẫm thêm ở trong câu thứ nhất chương 15 sau này. Ở đây cho chúng ta thấy một điều rất đặc biệt là Chúa dùng những người phụ nữ. Những người phụ nữ thường thường hay quyết định theo cảm xúc, nói cũng theo cảm xúc, dễ dàng khóc hơn là phái nam. Nhưng mà chỗ này, những người phụ nữ này là những người tiên phong báo tin Chúa sống lại, là sứ giả phục sinh, là những người truyền giáo nói về Chúa Giêsu đã thật sự chết, đã thật sự sống lại, người phụ nữ. Cho nên có những lúc người nam giới chúng ta, tôi nói cho tôi và tất cả chúng ta trong phòng này và từ xa, chúng ta phải nghiêng mình ngưỡng mộ những người phụ nữ. Chúng ta nghiêng mình ngưỡng mộ người phụ nữ trong Cựu Ước như là Rahab, có một đức tin, tin vượt ra khỏi thành Jericho để tin rằng Đức Chúa Trời tể trị của dân Israel sẽ thăm viếng cứu giúp mình. Đúng. Vì tin Đức Chúa Trời tể trị có quyền năng như vậy, không sợ cái sự ra lệnh giết chết của vua Jericho để rồi che giấu các thám tử, chỉ đường các thám tử đi được khác về, rồi sau đó được cứu khi dân Israel đến và chiếm thành Jericho. Những chỗ khác bị sụp đổ, nhưng cái chỗ đó Rahab là được an toàn. Từ Rahab đó, chúng ta thấy dòng dõi, Kinh Thánh cho biết Rahab bởi Sanmôn sanh Bô-ô, Bô-ô bởi Rutơ sanh Obed, Obed sanh Gia-xê, Gia-xê sanh David, David là vua David. Cho nên chúng ta cảm ơn Chúa có một người phụ nữ trong Cựu Ước là Rahab, ngoại bang, không phải Do Thái. Một người phụ nữ nữa là Rutơ, không phải Do Thái, nhưng mà quyết tâm là một sự cam kết. Đức Chúa Trời của mẹ, tức là Đức Chúa Trời của con, mẹ đi nơi nào con cũng sẽ đi nơi đó, mẹ thác nơi nào con cũng sẽ muốn được thác nơi đó. Dân sự của mẹ, tức là dân sự của con. Hay vô cùng. Các nhà giải kinh khen ngợi đây là một người phụ nữ chẳng những xinh đẹp về ngoại hình, rất là đạo đức, đã hết lòng phụng dưỡng mẹ chồng của mình, nhưng mà còn có một cái điều cao thượng, đó là làm quyết định khôn ngoan, cam kết quyết đi theo Chúa. Không phải chỉ theo Naomi thôi đâu, theo Đức Chúa Trời. Ở đây chúng ta thấy những người phụ nữ này cũng như vậy. Cho nên mùa phục sinh là mùa chúng ta được sự nhắc nhở nên học theo gương của quý bà. Amen. Quý bà hãy mạnh mẽ lên. Trong hội thánh chúng ta cảm ơn Chúa có bàn phụ nữ rất là trung tín, yêu mến Chúa, hầu vì Chúa. Ở trong Ma-thi-ơ giải bài chúng ta về nước trời, như có lần tôi giải thích, Ma-thi-ơ là người Do Thái, ông không có dùng chữ là nước Đức Chúa Trời, nhưng ông dùng là Kingdom of Heaven, là nước trời, bởi vì sợ đụng vào cái tên của Chúa. Nhưng mà Luca là người ngoại bang cho nên ông tin Chúa, rồi ông nói là nước Đức Chúa Trời, the Kingdom of God, ông nói về cách dễ dàng. Nước trời của Ma-thi-ơ trình bày là thiên quốc vĩnh hằng. Chúa Giêsu là vị vua đến để dẫn con người vào cái thiên quốc đó. Xin cảm ơn Chúa. Trong thư tín Phao-lô thì câu thứ nhất chương 15 câu 19 có giải thích thêm cái điều này. Không phải chỉ cho người Do Thái mà cho dân ngoại, cho chúng ta ngày hôm nay để nhận được nước trời đó, để hưởng được sự sống đời đời. Bây giờ chúng ta suy gẫm đến Chúa sống trong tôi và tôi sống với Chúa. Nếu Chúa sống trong tôi mà tôi không có sự cam kết để bước theo Chúa mỗi ngày, sống với Chúa mỗi ngày, thì đó là sự thiếu sót lớn. Phải có hai chiều: Chúa ở trong chúng ta và chúng ta ở trong Chúa. Chúa sống trong chúng ta và chúng ta quyết tâm cam kết sống với Chúa mỗi ngày. Phúc âm Giăng chương 14 câu 19: Vì ta sống thì các con cũng sẽ sống. Vì vậy Chúa muốn chúng ta chẳng những ngày nào còn sống trên đất, chúng ta quyết tâm sống với Chúa. Chúa dẫn mình đi đâu? Đi theo Chúa. Nếu chúng ta nhờ Thánh Linh mà sống thì hãy bước theo Thánh Linh. Galati chương 5 câu 25 chép điều đó. Không có một tôn giáo nào trên đất này chú trọng cái chữ tình yêu thương như Cơ Đốc giáo chúng ta. Trong chữ tình yêu thương này chúng ta hiểu đầy trọn qua Đức Chúa Trời Ba Ngôi. Đức Chúa Trời mà chúng ta thờ phượng, Đức Chúa Cha, tình yêu thương của Ngài như một người cha dành cho con cái. Đức Chúa Con là Chúa Jesus Christ, tình yêu thương của Ngài như là một người bạn đồng hành. Nhưng mà Đức Thánh Linh, tình yêu thương của Ngài bày tỏ ở trong chúng ta. Ở trong chúng ta. Cho nên chúng ta có ở trên, ở bên cạnh và ở trong. Mà các tôn giáo khác, nhất là Do Thái giáo và Hồi giáo, không hiểu được. Bởi vì họ không tiếp nhận tín lý Ba Ngôi. Họ chỉ đón nhận Đức Chúa Trời có một không hai, only one true God. Cho nên họ không hiểu được cái sự mầu nhiệm của tình yêu thương của Ba Ngôi hiệp lại để thể hiện cho con dân của Ngài. Cảm ơn Chúa vì chúng ta có một đức tin rõ ràng như vậy. Thể hiện niềm tin ở trong đời sống chúng ta như thế nào đây? Kinh Thánh dạy chúng ta phải biết ơn Chúa. Chúng ta biết ơn Chúa qua câu thứ nhất chương 15 câu 57 đó. Câu Kinh Thánh này dạy chúng ta cái tinh thần biết ơn, tinh thần phục vụ. Thường thường tôi hay dùng câu Kinh Thánh này để khích lệ của bạn chị em trong sự dấn thân hầu việc Chúa. Tôi đọc một vài câu bạn chị em lắng nghe. Câu thứ nhất chương 15, câu 57-58. Nhưng tạ ơn Đức Chúa Trời đã cho chúng ta sự thắng nhờ Đức Chúa Jesus Christ chúng ta. Vậy hỡi anh em yêu dấu của tôi, hãy vững vàng chớ sống đồng, hãy làm công việc Chúa cách dư dật luôn, vì biết rằng công khó của anh em trong Chúa chẳng phải là vô ích đâu. Câu này rất là hay phải không? Chúa nhắc nhở chúng ta hãy yên ủi nhau. Tê-sa-lo-ca nhất, thư tín Tê-sa-lo-ni-ca nhất chương 4:18 cũng nhắc nhở chúng ta đừng có quá coi như là buồn rầu, bối rối vì người thân yêu qua đời. Bởi vì Chúa sẽ trở lại, Ngài tiếp đón những người đã nằm xuống rồi, Ngài đưa họ lên thiên quốc, chúng ta đi theo sau. Cho nên Tê-sa-lo-ca nhất chương 4 đó, câu 13-18 nhắc nhở chúng ta hãy yên ủi nhau trong cái bối cảnh chia tay với người thân yêu của mình. Trung tín phục vụ câu thứ nhất chương 15 câu 58 tôi đã đọc rồi. Rồi vui mừng làm theo đại mạng lệnh của Chúa, Ma-thi-ơ chương 28 câu 18 đến câu 20 chúng ta cũng biết rõ điều đó. Trong tuần này tôi nghiên cứu về những cái tài liệu nói về sự phát triển của Cơ Đốc giáo như thế nào. Thì bạn chị em phải biết rằng rất là đặc biệt. Trên thế giới có những tôn giáo lớn, nhưng mà Cơ Đốc giáo chúng ta nó có 33.32%. Chúng ta vẫn luôn dẫn đầu. Kế đến là Hồi giáo 21%. Rồi Ấn Độ giáo là 13.26%. Phật giáo là 5.8%. Các tôn giáo khác còn lại. Thường người ta kể năm tôn giáo lớn là có Cơ Đốc giáo, Hồi giáo, Ấn Độ giáo, rồi Phật giáo và Do Thái giáo. Nhưng mà anh Do Thái giáo ít quá cho nên không có nằm ở trong những cái hình này. Anh nằm ở trong những cái chỗ mà other religions rất là ít. Cho nên chúng ta đang dẫn đầu, Cơ Đốc giáo đang dẫn đầu và tiếp tục đang được phát triển. Ở tại Hoa Kỳ thì người theo Cơ Đốc giáo là 80%. Và các tôn giáo khác thì rất là ít. Nhưng mà trở về quê hương chúng ta thì Cơ Đốc giáo cộng từ Công giáo La Mã với là Tin lành chúng ta đã cộng lại đó thì chúng ta gần 10% mà thôi. Và đa số người Việt chúng ta không phải theo Phật giáo mà là theo thờ cúng ông bà tổ tiên, gần 70%. Cho nên chúng ta để ý điều đó. Và tài liệu tôi nghiên cứu trong tuần này đó thì họ cho biết rằng đó Cơ Đốc giáo chúng ta đang phát triển. Phát triển mỗi một tuần như vậy đó có thêm 174.000 tín hữu. Mỗi một tuần có thêm 174.000 tín hữu ở trên khắp nơi trên toàn cầu này. Có 3.500 hội thánh mới được thành lập hàng tuần toàn cầu. 3.500 hội thánh mới được thành lập hàng tuần toàn cầu. Nhưng mà họ cũng cho biết rằng là mỗi một năm đó Cơ Đốc giáo có 5.000 hội thánh bị đóng cửa. 5.000. Tôi lấy con số 5.000 đó tôi chia cho 12 tháng rồi chia thành tuần đó thì mỗi tuần đó có 96 hội thánh bị đóng cửa. Nhưng mà không sao, 96 hội thánh bị đóng cửa đó nhiều lý do khác nhau, nhưng mà hãy nhớ là có 3.500 hội thánh mới được thành lập. Như vậy Cơ Đốc giáo chúng ta vẫn đang được phát triển. Và phát triển là những cái nơi rất là đặc biệt chúng ta ít có ngờ đến. Ấn Độ đang được phát triển. Trung Quốc đang được phát triển, Nam Dương Indonesia đang được phát triển. Những hội thánh tư gia từ 25 người trở lên là những điểm nhóm rất là lớn mạnh. Nhưng mà tại Âu Châu và Tây Phương, trong đó có Hoa Kỳ, Canada, con số cơ đốc giáo giảm xuống. Nhưng những châu khác, châu lục khác, những quốc gia khác, Chúa đang thăm viếng. Cho nên khi mình nói toàn cầu, thì mình chấp nhận rằng mỗi năm có 5.000 hội thánh bị đóng cửa. Nhưng đừng quên, chúng ta có 3.500 hội thánh mới thành lập mỗi tuần, cứ nhân lên cho một năm. Chúng ta cảm ơn Chúa, chúng ta đang được Chúa ban phước rất nhiều. Nhưng mà nhìn cái hình này, các quốc gia khác đang được phát triển người tin Chúa, mà Việt Nam chúng ta thì còn ít quá. Trong đó hội thánh Chúa tại Việt Nam trở thành một hội thánh mới, thêm người tin Chúa còn quá ít. Đó là cái sự chúng ta cần phải nỗ lực nhiều hơn để quyên bạn chị em, để chúng ta hầu việc Chúa. Khi nói đến thương khó và phục sinh thì chúng ta phải nói đến chết cho tình yêu và sống cho tình yêu. Chúa chết, Chúa sống lại, đang sống và còn sống mãi mãi. Galatia chương 2 câu 20 chép: tôi đã bị đóng đinh vào thập tự giá với Đấng Christ, mà tôi sống không phải là tôi sống nữa, nhưng Đấng Christ sống trong tôi. Ước gì tất cả công dân Chúa, người Việt Nam chúng ta, trong nước và ngoài nước và khắp nơi trên thế giới, đều thuộc lòng có kinh thánh này và hiểu rõ cái chữ vác cái thập tự là sẵn sàng chết vì danh Chúa, chết cho tình yêu dành cho Chúa và sống cho tình yêu. Chúng ta sẽ thấy cái con số mà người bị Chúa nó sẽ khác hơn, và chúng ta có cái sự tận hiến nhiều hơn. Và đây là câu kinh thánh mà Chúa dùng sứ đồ Phaolô viết ra chính đời sống của ông. Ông liên hệ mình như vậy: tôi đã bị đóng đinh. Tôi đã bị đóng đinh. Thưa bạn chị em, điều gì xảy ra cho hai người này vậy? Tất nhiên là có chiến tranh lạnh rồi, không vui rồi, không vui. Nếu không khéo, không giải quyết á, thì nó sẽ đi luôn. Đầu tiên là thân mật nắm tay nhau hẹn hò, rồi kế đến là được gia đình ủng hộ, có lễ cưới là gọi là gì? Trăng mật. Sau thời gian không lâu lắm rồi coi như là đối diện nhiều khó khăn, việc làm cá tính thay đổi rồi không hiểu nhau cho nên dập mật. Thì các nhà counselor họ góp ý như vậy: mỗi một người, hai người đàn ông hay là một nam một nữ đây, có một cái thế giới riêng biệt. Đừng có quá lý tưởng bước vào hôn nhân để rồi nói rằng hôn nhân của tôi sẽ luôn hạnh phúc. Kể cả người đã tin nhận Chúa cũng đừng bao giờ nghĩ như vậy. Bởi vì khi đã lập gia đình với nhau, cho dù bạn là con dân Chúa, thì bạn hãy nhớ rằng bạn đến từ cái miền khác nhau. Nếu bạn là miền Bắc ở Mỹ, bạn lấy người miền Nam nó khác. Bạn lấy người miền Tây nếu bạn đến từ miền Đông. Đông Tây Nam Bắc cá tính khác nhau, Việt Nam Bắc Trung Nam cũng khác nhau. Cho nên có nhiều người họ gặp khó khăn trong hôn nhân gia đình vì những cái sự khác biệt đó, họ chưa có thể coi như đáp ứng được, thích ứng được, thì họ tìm counselor để được giải quyết, để được góp ý. Thì một trong những cách mà các nhà counselor họ góp ý như vậy, đây là những trường hợp mà tôi kể, giáo sư kể lại cho chúng tôi nghe đó, là con dân Chúa nha, chứ không phải là người chưa biết Chúa. Mình được kinh thánh dạy là không lập gia đình với người chưa biết Chúa, cho nên mình đừng có nói chuyện là khác tôn giáo ở đây. Cùng tôn giáo thôi, nhưng mà vẫn gặp khó khăn. Cùng niềm tin vẫn gặp khó khăn. Thì họ góp ý đó, là mỗi một người có một cái thế giới riêng biệt nhiều năm, quen với cá tính của mình, quen với gia đình của mình, quen với cái miền mình sinh hoạt. Thì bây giờ đó, tuần đầu tiên đó, cái người này đó, thuộc về miền Bắc đó, hãy học theo cái người miền Nam sinh hoạt ra sao, sống ra sao, nói ra sao, ăn ra sao, nói như là một tuần lễ sống theo người miền Nam. Tuần thứ nhì đó, người miền Nam hãy tập sống theo người miền Bắc. Tất cả những gì người miền Bắc làm hãy lập, học theo y hệt như vậy. Tuần thứ ba cứ đổi qua đổi lại như vậy đó, để từ từ tìm một cái chỗ chính giữa cảm thông nhau, rồi tiếp tục sống. Và cách họ góp ý là như vậy. Không thể nào đòi hỏi phải theo tôi hẳn hoàn toàn, không được quyền làm như vậy. Phải tìm một cái chỗ chính giữa để cảm thông. Nhưng mà tôi không có nghĩa nói rằng Bắc Nam cũng phải tìm cách như vậy để rồi dọn đến miền Trung ở giống như người miền Trung. miền Trung cũng khác, cá tính miền Trung cũng khác, cái ngôn ngữ nói đôi khi cũng phải chú tâm mới nghe mới hiểu. Cho nên chúng ta thấy không, trở nên một ở trong gia đình đâu có dễ dàng đâu. Cho nên có nhiều người tài liệu bây giờ họ nói những người phụ nữ họ đặt câu hỏi, tôi có nên lấy chồng hay không, lấy chồng phiền quá. Những người nam giới, tôi có nên lấy vợ hay không, lấy vợ cũng phiền quá. Hãy để những điều này để khắc phục. Kinh Thánh cho biết rằng giúp đỡ nhau trở nên một thì đây là những điều cần phải nỗ lực. Cho nên chúng ta cần phải nỗ lực, bởi vì mỗi thành viên trong gia đình đều có một cái sứ mạng, mà sứ mạng đó là mình là sứ giả nước trời, mình có sứ mạng của nước trời, mình cần phải nói sứ điệp lời của Chúa. Có bài thánh ca mà tôi cũng thường hay hát rồi hay chia sẻ với bạn chị em là ngày vui vẻ. Ngày vui hơn hết, ngày tôi tin Chúa, tôn Jesus Christ làm cứu Chúa mình. Câu kế đến, từ nay tôi mãi mừng vui ca múa, đi khắp mọi nơi truyền bá tin lành. Như câu này mình không có làm, hát rất hay, nhưng mà cái câu từ nay tôi mãi mừng vui ca múa, đi khắp mọi nơi truyền bá tin lành, để mục sư với người nào nó cảm động đi truyền giáo họ đi, mình không đi, thiếu sót vô cùng. Chỉ mong rằng kể từ mùa phục sinh năm nay, bạn chị em hãy cố gắng để ra đi, đi trong cộng đồng của mình sau khi COVID-19 ok rồi, đi truyền giáo khi hội thánh có hay là cơ quan truyền giáo VMB có, hay tham gia. Muốn làm điều đó để dành tiền, để dành cái tấm lòng của mình được trang bị, Chúa sẽ dùng chúng ta. Ở trong cái phần này chúng ta để ý, sống với Chúa ở trong cõi vĩnh hằng. Sống với Chúa ở trong cõi vĩnh hằng thì nhắc nhở chúng ta đó là chết không phải là hết. Bởi vì sự chết nó chỉ là khởi điểm của sự sống đời đời ở trong cõi vĩnh hằng. Và lời hứa của Chúa, chúng ta thấy không? Phúc Âm Giăng chương 14 câu 2 câu 3. Trong nhà cha ta có nhiều chỗ ở, nếu không phải vậy, sao ta lại nói với các con rằng ta đi chuẩn bị cho các con một chỗ. Khi ta đã đi, đã chuẩn bị cho các con một chỗ rồi, ta sẽ trở lại đem các con đi với ta. Để ta ở đâu thì các con cũng ở đó. Cho nên câu Kinh Thánh này rất là cần thiết để được chú tâm quý bạn chị em. Bởi vì Chúa muốn chúng ta là một người cần có một cái sự quyết tâm hướng về cõi đời đời, và Chúa đang chuẩn bị chúng ta cái chỗ đó. Câu Kinh Thánh này tôi muốn giải thích một chút xíu, bởi vì cái bối cảnh này là cái văn hóa Hy Lạp, mà người con dân Chúa lúc bây giờ tại Corinto đó, họ chịu ảnh hưởng văn hóa Hy Lạp đó. Văn hóa Hy Lạp không có nói nhiều về vấn đề sự sống đời đời, không có nói về cái đời sau, không có nói về có cái sự sống lại. Cho nên bây giờ tin theo Chúa, bây giờ lại được nghe giảng về có cái sự sống lại ở đời sau, thật là một điều mới mẻ. Cho nên cảm ơn Chúa, khi chúng ta đọc Kinh Thánh đó, thì chúng ta phải biết rằng đó, có nhiều lý do mà Chúa dùng những người trước giả là writer họ ghi lại để chúng ta đọc. Thí dụ như Corinto này, các nhà giải kinh cho biết rằng có 4 lá thư sứ đồ Phaolô gửi cho hội thánh Corinto. Lá thư thứ nhất bị thất lạc, lá thư thứ hai được gửi đến, lá thư thứ hai trở thành First Corinto là Corinto nhất. Lá thư thứ ba gửi đi bị thất lạc, lá thư thứ tư được nhận, cho nên lá thư thứ tư trở thành Second Corinto là Corinto nhì, lá thứ hai trở thành First Corinto. Như vậy thay vì nhận 4 giờ còn cả 2, nhất và nhì. Thư Corinto thứ nhất sứ đồ Phaolô nhắc nhở hội thánh của Chúa, bởi vì nghe họ như thế nào, họ là những người theo cái vấn đề văn hóa Hy Lạp có cúng đồ ăn thức ăn cho thần tượng, họ sống loạn luân, có sa đọa, có tình dục thoải mái ở trong hôn nhân, ngoài hôn nhân, ngoại tình, đủ thứ hết, không tin vào sự sống lại, đó là cái vấn đề chính rồi. Họ tranh luận nhau về vấn đề ân tứ thánh linh. Thưa bạn chị em, tất cả những điều này sứ đồ Phaolô giải thích, chỉ rõ ra và giải thích. Nhờ như vậy chúng ta ngày hôm nay chúng ta mới học. Nếu hội thánh Côn Đô mà không có vấn đề này, sứ đồ Phaolô sẽ không được Đức Thánh Linh hướng dẫn để mà viết ra, thì chúng ta cũng không có biết học như thế nào đây. Cho nên chúng ta phải cảm ơn Chúa. Nhưng mà mình cũng ước gì mà 4 lá thư nhận được hết thì mình đọc được hết. Nhưng mà chỉ có 2 thôi, 4 mà chỉ còn cả 2. Nhưng mà đến lá thư thứ 4 đó, thì là những người Côn Đô họ question lại sứ đồ Phaolô, hỏi who are you? Ông là ai mà ông ra vẻ chỉ định và ra lệnh nhiều quá vậy? Chỉ sứ đồ Phaolô ở trong thư Côn Đô nhì đó phải giải thích tôi là ai, tôi được kêu gọi làm sứ đồ như thế nào, tôi chịu khổ như thế nào. Ông bên vực mình. Và cái chỗ này là cái chỗ quan trọng mà ông muốn nhấn mạnh, là phải có một đức tin và cái niềm hy vọng sống ở cõi đời sau. Rất là quan trọng bà nha, cái chỗ đó. Cho nên chân lý thánh kinh mà chúng ta được nhắc nhở hôm nay cho người Côn Đồ và cho chúng ta, dù bạn có tin hay không tin Chúa Giêsu đã sống lại thì Ngài vẫn là đấng sống. Dù bạn có tin hay không tin Chúa Giêsu là đấng chữa lành thì Ngài vẫn là đấng chữa lành. Cho nên không phải vì bạn không tin thì Chúa không phải là như vậy, không. Bạn là ai mà dám cho là như vậy? Bạn chỉ là tạo vật của Chúa thôi. Dù bạn có sống thánh sạch hay tiếp tục sống trong tội lỗi như tín hữu Côrintô thì Đức Chúa Trời vẫn là đấng thánh khiết. Và muốn đồng sống với Chúa, bạn phải tập tành đời sống tin kính và sống thánh sạch mỗi ngày. Cho nên cảm ơn Chúa, chúng ta đừng có vội trách hội thánh Côrintô. Nhờ họ bê bối như vậy, họ sống một cách tự do phạm tội như vậy, để rồi Chúa dùng sứ đồ Phaolô nhắc nhở họ, nhắc nhở hội thánh Chúa ngày hôm nay. Sứ đồ Phaolô là một người được gọi làm sứ đồ sau này, nhưng mà đã viết nhiều hơn hết trong Tân Ước, viết tới 13 thư tín. Hay lắm. Cho thứ bạn chị em tôi nói đến điều này, tôi cũng mong rằng Chúa cho mình khỏe mạnh để sống hơn 70 tuổi. Bây giờ mới 55 thôi. Tôi ước ao những năm còn lại đó, tôi đầu tư trong cái việc nghiên cứu Kinh Thánh, trở thành một người giáo sư dạy Kinh Thánh một cách rõ ràng, chi tiết từ Sáng Ký đến Khải Nguyệt. Bởi vì tôi được chịu ảnh hưởng bởi mục sư David Paulson mà tôi giới thiệu trong mấy tuần qua đó. Tôi thấy là một người tin Chúa lúc 6 tuổi mà là mục sư, có làm tiên quý, có cuối cùng trở về là một người giáo sư dạy Kinh Thánh thôi. Và bây giờ đó, những cái bài học của ông dạy đó phổ biến trên 120 quốc gia qua YouTube mà mọi người học. Ông dạy rất là kỹ, rõ ràng để mọi người yêu mến lời Chúa, thích học lời Chúa vậy thôi. Trong cái vấn đề sư phạm, học trò mà học không hiểu là lỗi tại thầy. Phải không? Thầy phải tìm cách để dạy cho trò hiểu. Và tôi cũng có thể liên hệ điều đó ở trong hội thánh, mục sư mà giảng tín hữu không hiểu đó, lỗi tại mục sư. Cho nên tôi phải tiếp tục để mà làm sao trao dồi trở thành một người giáo sư dạy Kinh Thánh, bảo mạnh cho em hiểu, thích và trở thành một người dạy Kinh Thánh cho người khác. Cho nên tôi quyết tâm là nếu Chúa cho phép, mỗi năm tôi đi Do Thái một lần. Năm tới, đầu tháng 4, tôi sẽ tổ chức một chuyến đi. Mấy người tour guide nói với tôi rằng đừng nên có hơn 25 người. Dưới 25 người dễ đi lắm, đông người sắp hàng mất thì giờ. Nếu mà anh chị em chuẩn bị tài chánh, có sức khỏe tốt đi bộ được, chuẩn bị đi. Năm tới, đầu tháng 4 chúng ta đi 10 ngày thôi. Chúng ta vừa đi về một tuần nghỉ ngơi, tuần sau đó 17 tháng 4 là mừng Chúa Phục Sinh. Tôi thường thích đi tháng 3, tháng 4 để chúng ta có được cái kinh nghiệm ở xứ Thánh. Chúng ta về chúng ta mừng Chúa Phục Sinh rất là vui, rất là hay. Chúng ta dự tiệc thánh ngay trong cái vườn Gethsemane gần đó. Chúng ta vào cái chỗ mà Chúa quỳ gối cầu nguyện. Chúng ta đến cái ngôi mộ trống. Cái này là chúng ta hiểu như vậy thôi, nhưng bên kia đặc biệt đó. Rồi, cho nên tôi định là mỗi lần đi như vậy kết hợp một quốc gia. Do Thái, Ai Cập, Do Thái, Thổ Nhĩ Kỳ, Do Thái, La Mã, Do Thái, Cho Nền, Do Thái, những cái quốc gia lân cận Hy Lạp. Lần tới tôi mong có được thời gian đi qua Jordan, nó bên cạnh, nó gần biển chết với lại Ai Cập. Các bạn chị em chuẩn bị từ 3.500 đến 4.000 một người. Nếu mà đi tới ba quốc gia là khoảng gần 4.000. Nếu hai quốc gia khoảng 3.500. Cho nên tôi muốn mỗi năm đều đi để rồi tôi có một cái tài liệu phong phú, biết về thánh kinh địa lý, biết về thánh kinh phong tục và đem lời Chúa vào dạy thì mọi người rất là thích đọc lời Chúa. Và đó là điều mà tôi mong ước những năm còn lại. Chúa cho sống trên đất, thích làm điều đó. Truyền giáo vẫn tiếp tục, nhưng mà thích trở thành một người giáo sư dạy Kinh Thánh. Một cách chi tiết rõ ràng, có hình ảnh, có thị cụ, sống động. Và mình nói với người học, I've been there. Tôi đã đến đó rồi. Tôi đến đó rồi. Mà chị muốn đi không? Sao nghe nhỏ quá? Có tiền gói cứu trợ thứ ba nhiều lắm rồi mà không chị muốn đi nữa. Có bài hát này tôi muốn kết thúc. Mà trước khi kết thúc á, kể câu chuyện này rồi chúng ta sẽ hát. Bài hát này, bài hát tôi được biết qua một sư Huệ. Cách đây một sư đi nơi nào đó, một sư giới thiệu, tôi thấy bài hát này hay. Dịp Phục Sinh hát cũng rất là hay. Câu chuyện này là nụ cười Phục Sinh. Chết 3 ngày thì đã sống lại. Có một người chồng rất khó tính nọ, quyết định ăn chay 4 đêm ngày, 40 đêm ngày, và đi tham dự buổi tĩnh tâm mùa chay đặc biệt. Chàng ta được đánh động lương tâm rất nhiều, nên khi vừa đi tĩnh tâm về tới nhà, chàng ta chạy vội vào khoe với vợ mình. Em ơi, em có biết không, người chồng cũ của em đã chết rồi. Ý chàng ta muốn nói rằng con người cũ của mình đã chết và bây giờ chàng đã thành một con người mới, là một người chồng mới. Nói xong, chàng ta lấy một cái tấm bảng viết dòng chữ chồng cũ của em đã chết và cắm ở trước nhà để báo cho mọi người biết rằng chàng ta đã được thay đổi. Được vài ngày sau, chàng ta trở lại tật cũ, kỳ cục, khó tính như ngày xưa. Một buổi sáng nọ, người vợ ra nhổ tấm bảng của chồng mình lên và thay thế vào một tấm bảng khác. Chiều hôm đó, sau khi đi làm về nhà, người chồng nhìn thấy tấm bảng của mình đã được thay thế bằng một tấm bảng mới. Chàng ta tò mò lại xem ai viết gì trên tấm bảng. Chàng ta ngạc nhiên khi thấy dòng chữ chết 3 ngày thì chàng đã sống lại. Sống lại kiểu đó không ham rồi. Tánh nào tật đó, vũ như cẩn vẫn như cũ. Bây giờ chúng ta cùng đứng lên, chúng ta hát bài Tin hay không tin. Thưa bạn chị em, hôm nay chúng ta sẽ được hát 2 bài. Bài này dành cho con dân Chúa qua trực tuyến, vẫn còn được sự nhắc nhở nào đó qua sứ điệp hôm nay để có một cái sự quyết tâm hầu Chúa, theo Chúa, thì hãy hát với tinh thần biết ơn Chúa. Nhưng ai đó vẫn chưa mạnh dạn làm quyết định cho niềm tin, tôi muốn khi hát bài này thì hãy mạnh dạn trong ngôi thánh đường này hay qua trực tuyến, chúng tôi sẽ giúp đỡ để cầu nguyện tiếp nhận Chúa hay là tái xác nhận niềm tin. Bài hát rất hay, chúng ta cùng nhau hát.
Tin hay không tin là chấp nhận hay từ chối. Tin hay không tin là sống mới hay trăm luôn. Tin hay không tin đời sáng ngời hay mù tối. Tin hay không tin là quyết định cho đời tôi. Dù đời bao tâm tôi cứ vững tin luôn. Tin rằng Ngài đã thương tôi, tin rằng Ngài chết cho tôi. Dù đời bao dòng tôi quyết bước theo Ngài. Cho dù đời lắm chông gai, tôi vẫn làm môn đệ Ngài. Luôn luôn tin yêu là đón nhận tin mừng Chúa. Luôn luôn tin yêu là quyết sống trong hồng ân. Luôn luôn tin yêu là hết lòng tôn thờ Chúa. Yêu thương tha nhân cho hết tình cho thành tâm. Dù đời bao tâm tôi cứ vững tin luôn. Tin rằng Ngài đã thương tôi, tin rằng Ngài chết cho tôi. Dù đời bao dòng tôi quyết bước theo Ngài. Cho dù đời lắm chông gai, tôi vẫn làm một đề Ngài.
Đọc nha, đọc rồi hát điệp khúc. Luôn luôn tin yêu là đón nhận cây thập giá. Luôn luôn tin yêu là vững bước theo Thầy luôn. Lên Gô-gô-tha là đón nhận thập tự giá. Dâng muôn đau thương như lễ vật, như lời ca.
Dù đời bao tâm tôi cứ vẫn tin luôn. Tin rằng Ngài đã thương tôi, tin rằng Ngài chết cho tôi. Dù đời bao dòng tôi quyết bước theo Ngài. Cho dù đời lắm chông gai, tôi vẫn làm môn đệ Ngài.
Ông bà, anh chị em có thưa được với Chúa lời cuối cùng đó không? Cho dù đời lắm chông gai, tôi vẫn làm môn đệ Ngài. Amen. Amen. Chúng ta đã với Chúa, chúng ta cầu nguyện. Kính lạy Chúa toàn năng, chúng con cảm ơn Chúa. Chúng con không biết con đường phía trước như thế nào. Chúng con tin chắc rằng đấng nắm giữ chúng con, tương lai chúng con, dẫn chúng con đi là đấng sống. Ngài đã sống lại, đang sống và còn sống mãi mãi. Ngài sẽ dẫn chúng con vào cõi đời đời. Lời Ngài hứa, ta ở đâu thì các con cũng ở đó. Cầu nguyện để chúng con được ơn trước mặt Chúa. Chúng con đến xem như một cái kinh nghiệm gặp Chúa. Và chúng con trở thành một người nói về sự sống lại của Chúa. Nói về tình yêu của Chúa. Tin lành phúc âm của Ngài cho đến khi Chúa Giêsu trả lại. Còn cảm ơn Chúa và cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Ông cha em đồng an toàn.